Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ bảy ngày 27 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Chiều nay, Quốc hội thảo luận dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Hà Nội lọt vào top 10 điểm đến quyến rũ nhất châu Á.
Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương thành lập từ 3 đến 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc giải độc.
Sau ít ngày mưa mát, miền Bắc lại sắp nắng nóng như đổ lửa.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC không ra được tuyên bố chung.
Siêu bão Magua mạnh kỷ lục tiến gần Philippines và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, chiều nay Quốc hội thảo luận tổ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo các đại biểu, việc sửa đổi bổ sung một số quy định của các luật về xuất nhập cảnh hiện hành góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, khắc phục những bất cập hạn chế trong thực tiễn, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Đa số các đại biểu cho rằng, việc sửa luật sẽ nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo đại biểu Trần Việt Anh, Đoàn Hà Nội, qua khảo sát về du lịch ở các địa phương sát biên giới cho thấy việc khai báo của du khách quốc tế ngoài luật xuất nhập cảnh còn chịu sự điều chỉnh của luật biên phòng, đại biểu Việt Anh cho rằng cần rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hiện nay.
Tại các cái khu điểm du lịch mà sát biên giới thì nó xảy ra cái việc tức là phải điều chỉnh bởi hai luật. Và ở đây nó còn có cái nghị định của nghị định chính phủ là nghị định số 34/2014 về quy chế quản lý biên giới. Thế thì cái mục tiêu của chúng ta là mở du lịch, nhưng trong khi thì ở các cái khu vực điểm biên sát biên giới thì nó lại phải điều chỉnh quá nhiều cái quy định này, thì du khách như chúng ta mà khi đến một đất nước nào đấy mà thường thì chỉ một đầu mối thôi, mà bây giờ lại phải khai báo ở mấy đầu mối như thế thì rất là khó khăn, mà nó cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu về phát triển du lịch.
Các đại biểu cơ bản nhất trí với việc mở rộng diện cấp thị thực điện tử cho công dân vùng lãnh thổ so với chỉ quy định diện cấp đối với công dân các nước như trước đây. Đại biểu Tạ Đình Thi, Đoàn Hà Nội đề nghị cần có cơ sở dữ liệu liên quan đến xuất nhập cảnh.
Chung ở đây thì chúng tôi thấy là cái cơ sở dữ liệu mà liên quan đến cái xuất cảnh, nhập cảnh thì trong cái luật hiện tại cũng như là cái sửa đổi bổ sung thì cũng cần nghiên cứu để làm rõ cái nội dung này, để làm sao mà chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu tích hợp đấy, và nó thực sự là đồng bộ để khai thác sử dụng và phục vụ cho cái công tác quản lý nó tốt hơn trong các cái hoạt động thực hiện thực thi luật.
Các đại biểu cũng đồng tình với quy định thị thực điện tử ký hiệu EV có giá trị nhiều lần thay vì chỉ có giá trị một lần như trước đây, nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng. Tuy nhiên, đại biểu Hà Phước Thắng, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nên ghi cụ thể là 90 ngày để đảm bảo tính chính xác.
Tôi nói ví dụ người ta làm thị thực vào ngày 31 tháng 1, thì cái thị thực đó nếu mà chúng ta quy định 3 tháng thì sẽ hết vào ngày 31 tháng 4, và tháng 4 chúng ta đâu có ngày 31. Hay là chúng ta làm cho thị thực vào ngày 30 tháng 11 thì 3 tháng sau có nghĩa là ngày 30 tháng 2 thì chúng ta đâu có ngày 30 tháng 2. Như vậy thì chúng ta quy định lúc đầu là 30 ngày thì cái đợt này chúng ta quy định là không quá 90 ngày thì nó sẽ chính xác hơn, và khi chúng ta làm cái thủ tục thị thực cho cái người nước ngoài tại các cái cửa khẩu biên giới của chúng ta khi mà nhập cảnh thì nó sẽ thuận lợi hơn.
Cũng trong chiều nay, các đại biểu đã thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, trong đó quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Các ý kiến đại biểu nhất trí với đề xuất của chính phủ về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ thượng tá lên 3 tuổi, nữ đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường, công tác đặc thù của lực lượng công an nhân dân.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và khoảng 1.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Cà Mau tham dự lễ ra quân. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, ngay trong sáng nay đã có trên 15.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện trên khắp cả nước cùng thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, hành động của tuổi trẻ. Tuyên bố phát động chiến dịch, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn kêu gọi với tinh thần khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo. Mỗi chiến sĩ tình nguyện, mỗi đội hình tình nguyện hãy sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, bắt tay ngay triển khai những công trình, phần việc cụ thể, quyết tâm làm nên chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay thành công rực rỡ.
Phát biểu tại lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay có nhiều nội dung, hoạt động thiết thực mới mẻ như hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh niên và người dân, hỗ trợ các thôn, bản, ấp khó khăn để hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trở thành làng quê đáng sống. Những hoạt động ý nghĩa này vừa mang tính thời sự, vừa đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của thanh niên và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, thông qua chiến dịch để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho đoàn viên thanh niên, khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân vì lợi ích tập thể, xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước.
Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đến dự phiên giao dịch việc làm quận Đống Đa năm 2023, tổ chức tại Công viên Văn hóa Đống Đa. Phiên giao dịch việc làm quận Đống Đa có sự tham gia của 35 đơn vị doanh nghiệp với gần 2.670 chỉ tiêu dự kiến tuyển dụng tuyển sinh. Trong đó, một số doanh nghiệp tư vấn tuyển dụng lao động xuất khẩu làm việc tại Nhật Bản và một số quốc gia với mức lương từ 30 đến 40 triệu đồng. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, bên cạnh việc tuyển dụng tuyển sinh tại phiên giao dịch, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng thực hiện các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Qua đó, các em biết được xu hướng ngành nghề mà xã hội đang cần, lựa chọn các ngành nghề phù hợp để học. Việc được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng cũng là cơ hội để người lao động lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ, khả năng của bản thân. Các doanh nghiệp có thể dễ dàng tuyển dụng nhân lực chất lượng, đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhân dịp này, Ban tổ chức tuyên dương các công nhân giỏi quận Đống Đa năm 2023.
Cũng trong sáng nay, tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội, diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát, phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 5.000 công nhân lao động, với kinh phí dự kiến gần 5 tỷ đồng, trích từ nguồn kinh phí công đoàn và xã hội hóa một phần. Sự kiện hôm nay nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, 500 công nhân lao động của 18 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai được khám sức khỏe, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí. Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Quang Thanh trao tặng các nữ công nhân lao động khu công nghiệp và chế xuất áo dài từ chương trình Tặng áo dài, trao yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống do Liên đoàn Lao động thành phố phát động.
Hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, sáng nay tại huyện Đông Anh, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân, ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023 với sự tham gia của 700 thanh niên công nhân và gia đình. Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội và Bưu điện Hà Nội trao 20 suất quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, 10 suất quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt và quà tặng, ra mắt 4 đội hình tình nguyện y tế. Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đồng hành chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, Thành đoàn Hà Nội và Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2025 với 4 nội dung chính. Ngay sau khai mạc, nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa được triển khai như tư vấn, khám bệnh, tặng thuốc miễn phí cho 700 công nhân và con công nhân, hỗ trợ công nhân cài đặt ứng dụng VNEID, tổ chức bán hàng bình ổn giá.
Thưa quý vị, Luật An toàn lao động quy định bắt buộc người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tùy vào tỷ lệ thương tật hoặc suy giảm khả năng lao động, người lao động có thể hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần hoặc hàng tháng. Đây cũng là tấm phao an sinh giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Anh Nguyễn Văn Thủy ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội là công nhân nhà máy sản xuất gạch men ốp lát. Trong quá trình làm việc phân xưởng căn chỉnh dây cura đỡ gạch chạy trên dây chuyền tráng men, anh Thủy bị cuốn kẹt ngón tay trỏ trái vào dây cura. Với mức độ thương tật 6%, anh Thủy được chi trả một lần chế độ bảo hiểm tai nạn lao động. Số tiền tuy không quá lớn nhưng đã giúp anh trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn nhất.
Nó kéo dây chuyền nó vẫn đang hoạt động. Có thể là mình trong những lúc mình đang thao tác rồi có những cái mà mình hơi chủ quan chẳng hạn, nó xảy ra đợt có thể là nó vào ban đêm, lúc đấy nó khoảng độ 12 giờ đêm. Hỗ trợ của tôi là được bảo hiểm xã hội chi trả là 44 triệu, tương đương với khoảng độ 4 đến 5 tháng lương của tôi. Sau hơn một tháng được phải nghỉ ở nhà điều trị thì có cái số tiền của bảo hiểm xã hội chi trả thì nó cũng đỡ một phần rất lớn, giảm bớt những cái ngày tháng mình không đi làm. Thứ hai là cũng phải thuốc thang rồi điều trị kiêng khen thêm thì nói chung là nó cũng giúp được rất nhiều cho bản thân mình cũng cho gia đình cũng đỡ vất vả hơn.
Anh Chu Văn Thịnh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn giày Trường Xuân, không may bị tai nạn trong quá trình làm việc cách đây hơn 4 năm. Anh bị máy cán cuốn tay trái với thương tật 33% và phải nằm điều trị gần 1 năm tại bệnh viện. Và khi đó, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đã giúp gia đình anh vơi bớt khó khăn. Trong quá trình điều trị, anh Thịnh không phải lo chi phí. Sau khi giám định thương tật, hoàn thiện hồ sơ, anh được nhận trợ cấp hàng tháng.
Tôi bị tai nạn là trong cái trường hợp là gần nhất là làm do sơ suất, nên là không may thì tôi bị tai nạn lao động trong quá trình sản xuất, thì cũng được là công ty đưa tôi đi xuống bệnh viện điều trị. Trong quá trình tôi điều trị ở bệnh viện là gần một năm thì ban lãnh đạo công ty cũng như là công đoàn của công ty cũng ưu đãi tôi về cái nhất là bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là đầy đủ đóng cho tôi 100% trong quá trình là gần một năm tôi nằm viện. Lúc đó thì tôi đã ổn định được sức khỏe rồi, tôi về công ty, ban lãnh đạo công ty và công đoàn cũng bố trí cho tôi là cái công việc để nó phù hợp. Cái nhất là về sức khỏe, cái thứ hai về thời gian, nên lúc này là công ty bố trí tôi làm nhân viên bảo vệ của công ty.
Theo các quy định của pháp luật hiện hành, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong năm chế độ cơ bản của chính sách bảo hiểm xã hội dành cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhờ chính sách này, khi không may gặp rủi ro trong lao động, người lao động có điểm tựa an sinh để vượt qua giai đoạn khó khăn. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 7 tới, người lao động đón nhận tin vui khi được tăng thêm quyền lợi hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo kế hoạch điều chỉnh tăng lương cơ sở từ thời điểm này. Ông Lê Văn Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nói:
chế độ chính sách về liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì nó có cái ý nghĩa quan trọng hơn. Tại vì khi mà người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì sẽ bị suy giảm sức khỏe và cái khả năng lao động thì bị sa sút. Do đó vấn đề mà thu nhập thì nó sẽ bị giảm. Do vậy là cái yếu tố mà khi mà bảo hiểm thành phố thì giải quyết rất là kịp thời, đầy đủ cho những người bị lao động, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì nó đảm bảo cuộc sống của gia đình cũng như là đảm bảo cuộc sống của chính người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Mặc dù chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đã đi vào đời sống, nhưng trên thực tế vẫn còn khoảng trống đối với việc thực hiện chính sách này với lao động tự do. Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 nêu mục tiêu cụ thể đến năm 2025, bình quân hàng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người, trung bình hàng năm tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp, 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động. Đặc biệt, trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường trợ cấp theo quy định của pháp luật. Nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu trên chỉ đạt được khi chính phủ ban hành nghị định cho phép người lao động tự do có thể đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp như các đối tượng khác. Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
Chúng tôi đang ở giai đoạn hoàn thành dự thảo. Năm nay sẽ trình chính phủ để ban hành. Khi chính sách này ban hành thì sẽ hỗ trợ cho người lao động không có quan hệ lao động sẽ được tham gia cái bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện này, và họ sẽ được hưởng mọi cái chính sách như người lao động trong khu vực quan hệ lao động, từ chính sách phòng ngừa, trừ chính sách hỗ trợ phòng ngừa và bồi thường trợ cấp khi nếu xảy ra. Thì tôi cho rằng là những cái chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động này nó rất là nhân văn. Chúng tôi cũng đang tiếp tục là hoàn thiện các cái chế độ chính sách này để giúp cho mọi người lao động được có quyền làm việc trong môi trường điều kiện an toàn, điều kiện tốt hơn, và hướng tới là giảm sâu hơn nữa về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là một trong những quyền lợi cơ bản của người lao động. Do vậy, khi tham gia giao kết hợp đồng lao động, người lao động hãy chắc chắn người sử dụng lao động đã trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho mình. Như vậy mới có thể đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bản thân trong quá trình làm việc.
Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra năm 2022 khoảng 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với năm 2021. Đằng sau mỗi vụ tai nạn lao động, không chỉ thiệt hại về tài sản, công lao động mà còn là những mất mát về con người, kéo theo đó là khó khăn trong cuộc sống của gia đình khi phần lớn nạn nhân tai nạn lao động là trụ cột kinh tế gia đình. Cần làm gì để giảm thiểu nỗi đau do tai nạn lao động gây ra là điều dư luận đang đặt ra. Và trong chương trình thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2023, thị xã Sơn Tây chính thức khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài 2023 và công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lòng Hồ, xã Kim Sơn và điểm du lịch khu nghỉ dưỡng Glory Resort, xã Xuân Sơn. Đây là hoạt động quan trọng góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng về điều kiện tự nhiên, di sản văn hóa Sơn Tây xứ Đoài cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch địa phương, ghi nhận của phóng viên Thời sự Hà Nội.
Có mặt tại thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, chúng tôi cảm nhận rõ không khí vui tươi, niềm vui phấn khởi hiện lên trên từng gương mặt người dân nơi đây. Anh Nguyễn Văn Thắng và ông Nguyễn Văn Sùng, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây chia sẻ. Hướng tới phát triển nền kinh tế du lịch, những người nông dân như chúng tôi đang nỗ lực hết sức để có thể thay đổi diện mạo một vùng quê.
Thì rất phấn khởi khi được góp sức mình trong cái sự phát triển của quê hương, đặc biệt là trong cái điểm du lịch này thì có thể là tham gia bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh và là có những cái buổi lao động vệ sinh để góp phần là duy trì cái môi trường cảnh quan du lịch này nó sẽ bền lâu và bền vững hơn.
Nếu mà làm du lịch thì tất cả người dân ta cam kết, thứ nhất đầu tiên là phải sạch sẽ để khách du lịch tới nó cảm nhận được cái thôn Lòng Hồ mình điểm du lịch điểm của thị xã Sơn Tây.
Ông Vũ Huy Nam, Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây chia sẻ. Trong năm 2022, thôn Lòng Hồ đã đón tiếp gần 10.000 khách du lịch. Du khách yêu thích thôn Lòng Hồ vì vẻ đẹp tự nhiên, xanh mát và có phần còn hoang sơ. Do đó, họ tìm đến để nghỉ ngơi, tránh xa xô bồ của phố thị. Ở chiều ngược lại, phát triển du lịch góp phần thay đổi cuộc sống của người dân địa phương, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và đóng góp vào kinh tế chung.
Cùng chung tay để tạo nên một cái thương hiệu của thôn Lòng Hồ. Đặc biệt rằng là cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đấy, và tạo cảnh quan, thì cái này thì chúng cũng hướng đến là một cái du lịch sinh thái và đặc biệt là bền vững đấy, và trong tương lai thì hứa hẹn rằng đây sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn và một miền quê đáng sống của Kim Sơn nói riêng và của thị xã Sơn Tây nói chung.
Một địa chỉ khác cũng được công nhận là điểm du lịch của Sơn Tây là khu nghỉ dưỡng Glory Resort với diện tích trên 20 hectare. Đây là một khu nghỉ dưỡng cao cấp với 108 phòng khách sạn và biệt thự mang phong cách thiết kế tân cổ điển. Bể bơi vô cực, spa và phòng sông hơi, khu thưởng thức rượu vang cùng xì gà. những tiện nghi sang trọng dành cho du khách. Anh Phùng Anh Tuấn, chị Hoàng Thu Trang, du khách đến với Sơn Tây, chia sẻ.
Có những cái chương trình như thế này sẽ rất là tốt và sẽ thúc đẩy được cái du lịch cho địa phương.
Khi mà mở này thì thứ nhất là về cái văn hóa, là mọi người sẽ được giao lưu hơn, là một nơi để tập trung mọi người lại, là cơ hội để cho các bạn trẻ cũng như là tất cả ở mọi lứa tuổi có cơ hội để mình dành thời gian thực tế tiếp xúc với thiên nhiên, với con người, thay vì là mình chỉ ở nhà dán mặt vào màn hình điện thoại hoặc là các thiết bị điện tử khác. Mình mong muốn là không chỉ ở Sơn Tây mà cả ở Thạch Thất, Phúc Thọ hay là bất cứ địa điểm nào thì cũng có thể tổ chức được những cái chương trình phù hợp như vậy.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sơn Tây cho biết, chúng tôi đang nỗ lực chủ động phối hợp với các sở ban ngành thành phố thực hiện thật tốt phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, văn minh hiện đại, chất lượng hiệu quả, đặc biệt phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ hiệu quả với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.
Với những cái giá trị di tích đậm đặc như thế ở cái đất địa linh nhân kiệt và một trong những vùng đất đã là thủ phủ của xứ Đoài ngày xưa, thì định hướng của Sơn Tây thì sẽ phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế. Phòng Văn hóa Sơn Tây cũng phối hợp với cả Sở Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa để các hoạt động quảng bá các tour tuyến phát triển về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm nông thôn, du lịch về làng nghề truyền thống để phát huy nội lực của những cái tiềm năng vốn có ở Sơn Tây để phát triển kinh tế.
Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết, để phục vụ hoạt động du lịch, thị xã Sơn Tây đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác phát huy hiệu quả các tiềm năng về điều kiện tự nhiên văn hóa, lịch sử và nguồn lực con người cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch, trong đó chú trọng các mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với du lịch tâm linh, văn hóa, trải nghiệm.
Có đền Và, thành cổ Sơn Tây là một cái trục, chúng tôi gọi là tour tuyến du lịch thứ nhất, trọng điểm đến. Và thứ hai, chúng tôi đã xác định được một cái tour tuyến du lịch thứ hai, đó là chùa Khai Nguyên, đền Măng Sơn và khu Đồng Mô. Và những cái tour tuyến như vậy thì mọi người có thể trải nghiệm cùng với cái chỗ khu vực Đồng Mô, thì kết nối với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, thì có thể mọi người đến một cái tuyến thứ hai. Và thứ ba là chúng tôi kết nối không chỉ trong thị xã Sơn Tây, hiện nay hình thành cái những cái chuỗi từ bên Phú Thọ, đền Hùng về với Sơn Tây, với chuỗi của Hòa Bình về với Sơn Tây và các cái vùng khác thuộc quận, huyện và thị xã có thể trở thành những cái vùng du lịch.
Năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài 2023 tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm. Những quần thể văn hóa tiêu biểu trên địa bàn cùng khu du lịch Hồ Đồng Mô với sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và hệ thống các điểm du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn sẽ là điểm đến của đông đảo du khách. Đặc biệt, hai điểm du lịch mới được công nhận với các sản phẩm du lịch đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm du khách và luôn tạo sự tươi mới, giúp thị xã Sơn Tây đang trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội của thị xã và bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa xứ Đoài.
Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, trang MSN đưa ra danh sách 10 điểm đến đầy sức hút ở châu Á cho một kỳ nghỉ lãng mạn, trong đó có thủ đô Hà Nội. Theo trang này, Hà Nội là thủ đô sôi động của Việt Nam và là một trong những đô thị đang phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Á. Thành phố là nơi du khách nước ngoài có thể hòa mình vào đời sống của người dân địa phương và tìm hiểu văn hóa lịch sử của đất nước. Ngoài ra, từ Hà Nội, du khách có thể dễ dàng di chuyển tới các điểm đến hấp dẫn khác ở gần đó như Tam Đảo, Vịnh Hạ Long, Cát Bà.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có kế hoạch tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023. Theo đó, ngày hội diễn ra từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra với nhiều nội dung hoạt động như triển lãm ảnh Nơi tôi đến, phản ánh chân thực đời sống của lao động nữ về thành phố mưu sinh để xây dựng hạnh phúc gia đình, chăm lo con cái. Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc của các nghệ sĩ, doanh nhân, bộ đội, công nhân tiêu biểu.
Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ là một phần trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá và thuốc lá mới tới sức khỏe, kinh tế, môi trường, an ninh lương thực và dinh dưỡng. Sáng nay, Bộ Y tế đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia Không Thuốc Lá. Vì vậy, trong các chương trình truyền thông năm nay của quỹ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đẩy mạnh truyền thông trên các trang mạng xã hội để cung cấp thông tin kịp thời và huy động sự tham gia của đông đảo thanh niên, sinh viên.
Liên quan vấn đề thiếu thuốc giải độc botulinum khiến nhiều bệnh nhân không được điều trị kịp thời, trong đó một trường hợp đã tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, Bộ Y tế có thông tin về việc đang khẩn trương thành lập từ 3 đến 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm. Hiện Cục Quản lý Dược đang họp với WHO nghiên cứu về cơ chế tồn trữ của Tổ chức Y tế Thế giới, tìm giải pháp có sự liên thông giữa việc tồn trữ thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung ở Việt Nam cũng như các nước xung quanh khu vực, cũng như các kho của Tổ chức Y tế Thế giới. Hiện nay, căn cứ pháp lý về thuốc hiếm cơ bản đã đầy đủ, Cục Quản lý Dược đã có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước chủ động dự trù số lượng cần thiết và mua sắm bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ trưởng Thương mại của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC không ra được tuyên bố chung sau 2 ngày họp, nhưng đã đồng ý thúc đẩy thương mại toàn diện và bền vững hơn. Các bộ trưởng thương mại APEC cũng tái khẳng định cam kết đối với một hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc với Tổ chức Thương mại Thế giới là trung tâm.
Việc Ukraine từ chối gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu-EU trở lại trạng thái trung lập là một trong những điều kiện để đạt được hòa bình. Thứ trưởng Galuzin nêu rõ, Nga tin rằng chỉ có thể đạt được một giải pháp nếu lực lượng vũ trang Ukraine chấm dứt sự thù địch và phương Tây ngừng cung cấp vũ khí.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ có thể sẽ có đủ dự trữ để đẩy lùi khả năng vỡ nợ cho đến ngày 5 tháng 6, thay vì 1 tháng 6 như dự kiến trước đó. Thời điểm cập nhật cho cái gọi là ngày X lúc này sẽ giúp các nhà đàm phán có thêm thời gian để đạt được thỏa thuận.
Truyền thông địa phương đưa tin đã có ít nhất 16 người bị thương sau một vụ nổ làm rung chuyển thành phố Pune Khumri phía bắc của Afghanistan.
Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người mất tích sau vụ nổ pháo hoa xảy ra tại huyện Da Trang, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người mất tích. Một cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.
Một hành khách trên chuyến bay của Asian Airlines khai với cảnh sát rằng đã mở cửa máy bay vài phút trước khi hạ cánh vì cảm thấy không thoải mái. Anh ta cũng nói với cảnh sát rằng mình bị căng thẳng sau khi bị mất việc gần đây. Người đàn ông mở cửa khi máy bay đang ở độ cao 700 feet so với mặt đất, khiến hành khách trên máy bay hoảng loạn. 9 hành khách đã được đưa đến bệnh viện do gặp các vấn đề về hô hấp. Tất cả được xuất viện sau khoảng 2 giờ.
Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cảnh báo bão Magua đang tiếp tục mạnh lên khi hướng về phía Philippines. Siêu bão Magua đã mạnh lên cấp 5, cấp cao nhất trên thang cảnh báo bão quốc tế và tiến gần Philippines. Đây là cơn bão mạnh nhất được ghi nhận kể từ năm 2021. Dự báo bão Magua sẽ mang theo lượng mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực, bao gồm cả vùng đô thị Manila.
Bản tin thể thao.
Như tin đã đưa, nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định cử đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải quốc tế Panda Cup 2023 tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc trong các ngày 14, 16 và 18 tháng 6 tới. Tuy nhiên, do thời điểm này trùng với thời điểm sân vận động Đăng Cai tiến hành công tác bảo trì, bảo dưỡng, nên Panda Cup 2023 sẽ không thể được tổ chức như kế hoạch ban đầu. Giải đấu này sẽ được rời sang một thời điểm phù hợp khác căn cứ theo lịch FIFA Days còn lại của năm 2023. Mặc dù Panda Cup 2023 bị hoãn tổ chức, nhưng đội tuyển U22 Việt Nam vẫn giữ nguyên lịch tập trung cùng với đội tuyển quốc gia trong thời gian FIFA Days tháng 6 tới. Đây là điều cần thiết để huấn luyện viên Philippe Chuzier và các cộng sự trong ban huấn luyện tiếp tục kiểm tra, đánh giá lực lượng của đội nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang triển khai phương án tìm kiếm đối tượng thi đấu cọ sát thích hợp, phục vụ công tác chuyên môn cho đội tuyển U22 Việt Nam trong giai đoạn tập trung này. Mới đây, tay vợt người Trung Quốc Zhang Junchen vừa vượt qua vòng loại nội dung đơn nam Roland Garros 2023 để tiếp bước hai đồng hương Zhang Jijian và Hu Jibing góp mặt tại vòng đấu chính của Grand Slam đất nện. Theo thống kê, họ trở thành những tay vợt đầu tiên của đất nước tỷ dân lọt vào vòng đấu chính của nội dung đơn nam Roland Garros sau 86 năm. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đóng góp 3 đại diện ở vòng đấu chính trong 2 Grand Slam liên tiếp. Với cá nhân Zhang Yuncheng, anh trở thành tay vợt nam châu Á trẻ nhất lịch sử giành quyền vào vòng đấu chính Roland Garros khi phải thi đấu từ vòng loại 18 tuổi. Trạng 18 của giải đua xe đạp Giro d'Italia 2023 từ Odesso đến Val di Zonda dài 161 km là một chặng đua cực kỳ khó khăn với hai ngọn núi có độ khó cấp 1 và hai ngọn núi có độ khó cấp 2. Cô đơn người Pháp Thibaut Pinot là người xuất sắc nhất trong ngày thi đấu hôm nay khi dẫn đầu đoàn đua vượt qua 4 trên 5 điểm leo núi đầu tiên. Đáng tiếc là ở điểm leo núi cuối cùng, một ngọn núi cấp 2 ngay ở đích đến, thì anh lại để thua Filippo Ganna. Ganna là cua rơ của nước chủ nhà Italia đang thi đấu cho đội đua Jayco Aiuia và đây cũng là chiến thắng chặng đua Grand Tour đầu tiên của anh. Với Pinot, tuy để mất chiến thắng chặng vào tay Ganna, nhưng bù lại thì anh đã đoạt lại được chiếc áo xanh leo núi. Trong số 227 điểm leo núi mà Pinot đang có, thì chặng đua này đã đóng góp 109 điểm. Pinot đang hơn Ben Hewley 63 điểm. Chặng đua thứ 19 sẽ định đoạt danh hiệu vua leo núi Giro Italia 2023.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên từ ngày 29 tháng 5, ở Tây Bắc, Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Từ ngày 30 đến 31 tháng 5, ở Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng và nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tăng so với hôm trước ở mức từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.